Đế Bá, chương 266, Bảo Trụ Thánh Tử 3, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra, chôn cất người chết cho chiến thần điện đây chẳng qua là một việc mua bán mà thôi. Đồ tốt bên trong thiên cổ thi địa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Địa tiên mua bán khó làm, vậy hố bọn hắn mấy món đồ tốt. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hai đại mỹ nữ Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, hố bảo vật của địa tiên. Chuyện như vậy chỉ có mấy người có thể làm được a? Bên chiến thần điện kia như thế nào đây? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một câu. Lý Sương Nhan lắc đầu nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bên sư tôn truyền qua tin tức hắn đang cùng chư lão của chiến thần điện chung một chỗ. Có điều, nghe nói chiến thần điện sẽ không trước thời gian di động lão tổ của bọn hắn, phải chờ tới ngày U Minh Thuyền chân chính xuất hiện bọn hắn mới có thể chạy tới. Xem ra lão đầu tử của chiến thần điện là thật muốn xuống mồ còn dư lại huyết khí thọ nguyên ít đến thương cảm, không dám tùy tiện hoạt động thời huyết thạch. Lý Thất Dạ minh bạch ý nghĩa cử động lần này của chiến thần điện. Thế hệ cực kỳ cường đại nghịch thiên không cam lòng chết đi, đều sẽ phục dụng đại lượng thọ dược đến kéo dài tuổi thọ, thời điểm thọ dược mất đi hiệu lực liền áp huyết đình thọ, nhưng mà áp huyết đình thọ không phải một chuyện dễ dàng, cần đại lượng thời huyết thạch đến phủ bụi, thời gian càng dài, cần có thời huyết thạch càng nhiều, đạo hạnh cao hơn, cần thời huyết thạch liền chân quý hơn. Cho nên áp huyết đình thọ, không phải ai đều có thể làm được. U Minh Thuyền xuất hiện còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nhập thiên cổ thi địa một lượt xong việc lại đem lão đầu chiến thần điện chôn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, mặc dù Lý Thất Dạ nói là nghỉ ngơi một chút, trên thực tế hắn lại một khắc cũng không có rảnh rỗi, thừa dịp ở lại biệt viện, hắn là khổ tu không ngừng. Lý Thất Dạ ngồi ở trong phòng, thọ luân chuyển động, mệnh cung mở ra chân mệnh hiển hiện. Lúc này, chân mệnh bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ chính là từng đạo pháp tắc dây xích mảnh như tơ quanh quần, mặc dù mỗi một đạo pháp tắc dây xích là mảnh như tơ, nhưng mà, lại như xích sắt canh canh rung động. Lúc này, côn bằng của côn bằng lục biến trôi nổi ở phía trên chân mệnh, thiên địa tinh khí như là thác nước chiếu nghiêng xuống, cột rửa lấy chân mệnh của Lý Thất Dạ. Khi thiên địa tinh khí bị chân mệnh luyện hóa, hóa thành từng cái pháp tắc ở quanh thân triển khai, đan vào một chỗ. Lúc này, Lý Thất Dạ đã ở vào chân mệnh cảnh giới, trong đoạn thời gian này, hắn mượn thần uy của Nguyệt Qua Dương Luân công cùng côn bằng lục biến, một hơi trùng kích lên 2 cấp độ. Tại chân mệnh cảnh giới tổng cộng là có 4 cấp độ từ thấp đến cao là 1 tế chân mệnh, 2 tác chân giải, 3 chuyển áo nghĩa, 4 hóa đạo pháp. Đối với tu sĩ mà nói, chân mệnh cảnh giới liền mang ý nghĩa là thời điểm lại một lần nữa ma luyện chân mệnh, cái này là vì về sau luyện hóa chân mệnh thành nguyên thần mà đánh xuống cơ sở. Lúc này, Lý Thất Dạ thôn nạp lấy thiên địa tinh khí thọ luân cuồn cuộn chuyển động không thôi, âm dương huyết hải dội lấy thọ luân, âm nguyệt dương nhật chìm nổi. Giọt giọt thọ huyết hạ xuống bên trong thọ luân, mỗi một giọt thọ huyết luyện thành, liền để chân mệnh lớn mạnh. Góc truyện audio.com, một lần, oanh cũng không biết bao lâu, côn bằng chút xuống vô tận thiên địa tinh khí. Ở thời điểm này, chân mệnh chấn động, trong nháy mắt chân mệnh dâng trào ra phù quang sáng chói, ở trong nháy mắt côn bằng biến mất hóa thành phù văn này đến phù văn khác mà chân mệnh vận chuyển phù văn này đến phù văn khác theo tiếng chanh chanh vang lên, tất cả pháp tắc xen lẫn thành một tờ đạo chỉ, mà phù văn côn bằng lục biến ở dưới chân mệnh ngự giá lạc ấn ở phía trên đạo chỉ. Càng như hồng trung kích vang, thời điểm phù văn cuối cùng hạ xuống phía trên đạo chỉ, trong nháy mắt một thiên côn bằng lục biến hoàn chỉnh hình thành, một thiên chân mệnh chi chương. Chân mệnh chi chương vừa thành, cái này mang ý nghĩa tất cả áo nghĩa đều bị luyện hóa ở bên trong chân mệnh, tại thời khắc này, pháp tắc không còn là pháp tắc mà là thành một bộ phận của chân mệnh. Đón lấy, chân mệnh chi chương như lưu sa bay ra, biến mất ở trong chân mệnh, trong chớp mắt này, chân mệnh dâng trào ra phù quang cuồn cuộn, ở trong nháy mắt chân mệnh nâng thăng, một hơi thôn nạp tất cả tinh khí tại thời khắc này, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh hồng lô. Hết thảy sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi hỏa, sinh mệnh chi thủy. Đều thao thao bất tuyệt tràn vào bên trong chân mệnh tựa như chân mệnh chúa tể toàn bộ mệnh cung, hơn nữa lúc này, sinh mệnh hồng lô càng là liệt hỏa hừng hực trùng thiên, sinh mệnh chi tuyền càng là tôn trào ra không thôi. Lúc này, thân hình Lý Thất Dạ chấn động thoáng cái lấy lại tinh thần, trong nội tâm vui vẻ, hắn rốt cục phá tan chân mệnh cảnh giới cấp độ chuyển áo nghĩa, bước vào cấp độ hóa đạo pháp. Chỉ cần hóa đạo pháp của hắn đại viên mãn, chính là bước vào hoa cái cảnh giới. Trên thực tế cố gắng tu luyện xa xa không chỉ có Lý Thất Dạ coi như là chúng tiểu bối như Nam Hoài Nhân, Khuất Đao Ly cũng không ra ngoài, đều ở lại trong biệt viện khổ tu đạo hạnh. Luận tu luyện điên cuồng nhất chăm chỉ nhất đó là phải kể tới Trần Bảo Kiều, nàng là anh dũng đi về phía trước, nàng quật cường, chỉ sợ là không người có thể so sánh. Nói tới Trần Bảo Kiều hăng hái tu hành, bất luận là ai cũng vì đó líu lưỡi, nàng điên cuồng như vậy, mặc kệ ai cũng không khỏi lạnh mình, chỉ có thể nói là bội phục. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, vưu vật tuyệt thế khuynh quốc giống như Trần Bảo Kiều tu luyện lại liều như vậy. Có điều Trần Bảo Kiều nỗ lực cũng là có hồi báo, mặc dù nàng hủy diệt đạo cơ bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà tốc độ nàng tu hành so với bất luận kẻ nào đều nhanh, có thể đánh vỡ bất luận ghi chép thiên tài gì. Lý Thất Dạ vốn là muốn trùng kích hoa cái cảnh giới, bất quá bởi vì Vân Trưởng Lão đến lại không thể không ngừng tu hành. Vân Trưởng Lão đến đây, hắn đã đem hết thảy đồ vật ngươi cần có đều mang tới. Vân Trưởng Lão tới, Lý Sương Nhan liền lập tức đem tin tức truyền cáo cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe được tin tức cũng lập tức ngừng tu hành, đi gặp Vân Trưởng Lão. Lý công tử, vật ngươi cần bệ hạ đều để ta mang tới cho ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Vân Trưởng Lão có thể nói rất là khách khí, bề bộn nói với Lý Thất Dạ. Vân Trưởng Lão chính là Cửu Thánh Yêu Môn Đại Trưởng Lão, năm đó thời điểm Lý Thất Dạ đi Cửu Thánh Yêu Môn, người bị tượng đá một cước đạp bay chính là hắn. Vân Trưởng Lão làm Cửu Thánh Yêu Môn Đại Trưởng Lão chính là một vị thất tinh chân nhân, thậm chí có thể đột phá cực hạn. Gocchuyenaudio.com, trở thành một vị bát tinh chân nhân, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, bất luận là Cửu Thánh Yêu Môn, hay là Cổ Ngưu Cương Quốc đều là nhân vật phong vân. Cách chương.